Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 108 với đề tài Hãy giữ mình, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 38 đến câu 40. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 38 đến câu 40. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa cảnh báo các môn đồ hãy giữ mình về các thầy thông giáo? Câu hỏi thứ hai: Những thầy thông giáo thường có lối sống hàng ngày như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Người có đời sống đạo đức giả dối như các thầy thông giáo sẽ nhận lãnh hậu quả gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Chúa cảnh báo các môn đồ hãy giữ mình về các thầy thông giáo? Lúc này Chúa Giê-xu đang dạy dỗ các môn đồ và cũng có đoàn dân đang lắng nghe Ngài. Câu 38 ghi: Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo. Giữ mình có nghĩa là coi chừng hay đề phòng. Chúa bảo: Hãy coi chừng, đề phòng các thầy thông giáo. Hãy cảnh giác, không nên bắt chước họ hoặc để mình rơi vào lối sống đáng chê trách của họ. Có một số điều Chúa thấy nơi các thầy thông giáo mà Ngài dạy các môn đồ Ngài cần phải cảnh giác, đề phòng trước lối sống khoe khoang giả dối của họ. Họ là những kẻ được xem là thành phần thông thạo luật pháp. Họ đọc, ghi chép, giải thích luật pháp cho dân chúng nghe. Nói chung, họ giữ hình thức tôn giáo nghiêm ngặt, nhưng không làm theo tinh thần của lời Chúa dạy. Họ yêu bản thân mình hơn là yêu Chúa. Họ có địa vị quan trọng và muốn củng cố địa vị đó. Họ được tôn trọng rồi, nhưng muốn được tôn trọng hơn. Họ có đời sống tương đối sung túc đầy đủ rồi, nhưng lại tìm cách lường gạt người khác để có thể giàu có hơn. Những người bình dân ít học, nhất là những người đàn bà quá rất tin tưởng họ, nhưng họ đã lợi dụng lòng tin đó để cướp đoạt tài sản người ta. Đó là những lý do Chúa dạy các môn đồ phải giữ mình về những thầy thông giáo. Câu hỏi thứ hai: Những thầy thông giáo thường có lối sống hàng ngày như thế nào? Tại đây, Chúa nêu 5 đặc điểm sống sai trật của các thầy thông giáo là 5 điều họ thích. Thứ nhất, họ thích mặc áo dài. Họ là những kẻ ưa mặc áo dài đi chơi. Áo dài hay áo thụng với tua dài ở gấu áo có buộc những thẻ bài da, trong đó đựng các phần kinh thánh, thường được các thầy thông giáo mặc khi ra đường. Họ thích phô trương áo chùng dài ngoài đường phố để tỏ ra là người lúc nào cũng quan tâm đến lời Chúa. Họ mặc áo dài ra đường không phải để làm việc, nhưng là nhằm thu hút sự chú ý của người khác qua dáng vẻ đạo hạnh bề ngoài của mình. Chúa Giêsu không chống lại việc mặc quần áo nghiêm túc, nhưng Chúa muốn dạy quần áo dùng để che thân, chứ không phải dùng quần áo để khoe khoang giá trị của chính mình. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy là con cái của Đức Chúa Trời thì chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 từ câu 3 đến câu 5. Thứ hai, họ thích được người ta chào hỏi giữa chợ. Các thầy thông giáo thích được người ta tôn trọng mình, thích được người ta khúm núm chào đón mình, nhất là ở những nơi phố chợ có đông đảo người ta, nhiều người nhìn thấy và chú ý. Khi các thầy thông giáo đi ngang qua, ai nấy đều đứng dậy lễ phép chào. Người ta thường nói, chào thầy, thưa giáo sư, thưa ngài Rabbi đáng kính. Thực ra, đây chỉ là những chức danh dùng để chỉ công việc họ phải làm để phục vụ Chúa và mọi người. Nhưng đa số các thầy thông giáo lại coi đó là chức vụ, nên họ yêu thích, ham mê chức vụ đó, muốn được mình công nhận có chức vụ cao trọng hơn người khác. Đây là hạng người thích người ta tôn vinh mình thay vì mình tôn vinh Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đồ, cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 10 đến câu 12. Thứ ba, họ thích ngồi ghế chủ tọa. Họ muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội, tức là họ ưa ngồi ghế danh dự trong hội trường. Ngôi cao nhất trong nhà hội là chiếc ghế đặt phía trước cái tủ có chứa các cuộn giấy kinh thánh. Các thầy thông giáo muốn ngồi ở đây để ai nấy đều có thể nhìn thấy họ như đang sống gần với luật pháp của Đức Chúa Trời, và họ có nhiệm vụ canh chừng nó. Từ hàng ghế chủ tọa này, họ có thể nhìn thấy bao quát trong nhà hội và mọi người đều nhìn thấy rõ họ. Họ còn thích ngồi ghế danh dự trong các đám tiệc. Khi người Do Thái giàu có tổ chức một bữa tiệc, các thầy thông giáo thường được mời đến để đóng vai trò khách mời danh dự. Khi họ đến nơi, họ được cung ứng cho những chỗ ngồi tốt nhất. Người được tôn trọng nhất ngồi bên phải của chủ tiệc, người được tôn trọng kế tiếp ngồi bên tay trái. Cứ như vậy, thay phiên nhau từ phải qua trái xuôi theo bàn tiệc. Do đó, nhìn vào một bàn tiệc, người ta biết ngay ai là người có địa vị cao trọng. Chính vì vậy mà các thầy dạy luật muốn được ngồi chỗ tốt nhất để được người khác kính trọng mình. Là con dân Chúa, Chúa muốn chúng ta luôn bày tỏ nếp sống khiêm nhường trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với những người chung quanh. Chúa dạy, khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Theo Phúc Âm Luca chương 14, từ câu 8 đến câu 14. Thứ tư, họ thích cướp đoạt tài sản của người khác, nuốt các nhà đàn bà quá. Ngoài công việc giảng dạy luật pháp trong nhà hội, các thầy thông giáo còn đóng vai trò như những nhà tính toán về di sản cho người khác. Họ viết ra những sớ dài cho những người đàn bà quá nhằm thuyết phục họ rằng họ sẽ phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách ủng hộ cho những công việc trong đền thờ hay ủng hộ tài chánh cho họ. Họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo dưới chiêu bài cung hiến tiền bạc cho Chúa để dụ người khác vui lòng đóng tiền cho họ, nhằm moi móc hay cướp đoạt tài sản, nhà cửa của những người đàn bà quá một cách hợp pháp. Thứ năm, họ thích làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện dài tràn gian đại hải, nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Mục đích không phải để tương giao với Chúa, mà là để gây ấn tượng trên những người khác, Họ làm bộ ra vẻ thiêng liêng bởi đời sống cầu nguyện để cho mọi người nghĩ rằng họ đang rất gần gũi thân mật với Chúa. Nhưng thật ra, lòng họ thì xa cách Chúa lắm. Theo Ê-sai chương 29 câu 13, cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Nhưng các thầy thông giáo thường dùng việc cầu nguyện để khoe khoang kiến thức hoặc sự công chính của mình. Họ trở thành những chuyên gia cầu nguyện với mục đích là để cho người khác nghe hơn là cho Chúa nghe. Chúa muốn chúng ta không nên bắt chước họ. Ngài phán, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như vậy, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 5 đến câu 8. Câu hỏi thứ 3, người có đời sống đạo đức giả dối như các thầy thông giáo sẽ nhận lãnh hậu quả gì? Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Khoe khoang, coi mình là quan trọng hơn người khác, thích được người ta chào hỏi giữa chốn đông người, thích ngồi chỗ trên trước trong nhà hội hay trong bàn tiệc đã là tội rồi. Nhưng Chúa phán tội họ càng nặng hơn, ấy là tội giả hình, làm bộ ra vẻ người sống đạo đức nhưng trong lòng thì mưu đồ bất chính. Trong câu 40, Chúa phán rằng họ nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Những kẻ tôn giáo giả hình này chắc chắn sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. Chúa Giê-xu phán, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Sống phô trương, giả dối, lợi dụng tôn giáo nhằm mưu cầu lợi ích cho riêng mình là điều nên tránh. Là con dân Chúa, chúng ta nên luôn giấu mình trong mối quan hệ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều Chúa cảnh cáo đoàn dân ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay là phải cẩn thận về những thái độ và việc làm của các thầy thông giáo kể trên. Hãy giữ mình, hay coi chừng, e chúng ta cũng có thể vô tình mắc phải những thói xấu của họ mà không biết chăng? Lạy Chúa, xin giúp con tránh được những lỗi lầm của các thầy thông giáo ngày xưa và hết lòng theo đuổi nếp sống công chính trong sự khiêm nhường, thành thật và yêu thương như lời Chúa dạy. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mát chương 12 từ câu 38 đến câu 40 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 109 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán vương trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, vui lúc bối rối cho bình an. Bao rằng mọi điều sầu thống nên ra ta mà. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lau ra bao châu lụy trào. Là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt đích an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.